thêm đã thành thêm chân lý, chứ không phải chạy theo cái tập tục của chưa bài hay làm đó. Ngài chưa bài là cái đó, là ngài cũng theo cái đó mà làm, thì như vậy đó là gọi là theo cái tập tục hay tập quán. Mà những tập quán có cái là hay, có cái là rất dở, thì những cái dở là chúng ta phải xem và bỏ, mà phải tìm cái hay làm. Còn không phải tìm cái lẽ thật sống, chứ không có lệ thuộc vào cái tập tục. Ví dụ như bây giờ chúng ta là người hiểu đạo nhất thu, những cái tập tục, những cái thói quen của thời xưa để lại, những cái đó là những cái nó không hợp. Ví dụ như bây giờ hồi xưa nói đi đường thì cử ngày nào, mùng năm 14/3, phải không? Ba ngày đó thì ra là tai nạn, nghĩa là đi phải cử, và các nhà phải cử ngày gì, ngày khắc chủ rồi đó. Thì như vậy, nhưng bây giờ tôi đặt câu hỏi lại, thấy giả sử bây giờ mình đi đâu xa rồi được cái điểm chủ nhà phải cử ngày gì, ngày khắc chủ rồi đó. Thì như vậy, nhưng bây giờ tôi đặt câu hỏi lại, thấy giả sử bây giờ mình đi đâu xa rồi được cái điện tín cha mẹ ở nhà cho hay, có bệnh hoạn gì đó cần phải về, và khi được điện tín thì sáng mai về, sáng mai ngày ba, rồi giờ quý vị nghĩ sao? Ngày ba đi tập tốt, giờ hôm bốn hôm năm mới đi, thì người ở nhà mặc bệnh hoạn mới có được về làm sao mới mặc, phải không? Có những chuyện quan trọng cần phải trước để ngày để đi được. Thì như vậy cái đó là tập tục hồi xưa nói, không biết ai nói, người nghe họ nói hồi xưa nói lại, rồi mình bây giờ cứ tư là phải tách nhà đó chứ mình không đi không làm nên chấp nhận không. Thì bây giờ mình phải xét lại, có phải tất cả từ trường mà bị đụng mình chết đó là toàn ngày 23, 14, 15 hay không, hay là ngày nào nếu mà lạc tay lái đều rơi xuống lề và cái đều đụng nhau rồi chết. Quý vị kiểm điểm là thì toàn có phải là ngày nào thì ta đều như ngõ phái chỉ là mùng năm 14/3 mới là đụng chặt. Thì như vậy cái đó nó không phải là chân lý, mà vì một cái thói quen thì cứ để lại, rồi cứ bị cái thói quen nó cột mình, trói mình, rồi mình mất tự do hết. Thì với cái tinh thần người học thiền thì cái gì mà tập tục cũ mà nó sai lầm thì đó là quyết định bỏ hết. Dù cái tập tục đó là cái tập tục của bản thân của mình, hồi nãy là tôi nói tập tục của xã hội, phải không? Thì cái tập tục của bản thân của, ví dụ tập tục bản thân cái gì? Ví dụ của mình là đó, mình quen mỗi sáng nào cũng phải có gói thuốc, bỏ túi tới chiều hết. Thì mỗi gói thuốc dài tính ra thì cũng mấy đồng bạc. Bây giờ làm thì ngày có mấy trăm đồng, ngày có mấy đồng, thôi ba đồng, bốn đồng đó, mà phải có thuốc thì hết cái phần cơm rồi. Bây giờ rồi cái tập tục quen gọi là kiêm thuốc đó, nên bỏ là đi giữ. Nếu mà đủ cho kiêm thuốc, đủ kiêm cơm, bây giờ phải khảo thầy giữ thuốc hay là giữ cơm. Thì như vậy thì chúng ta thấy cái tập tục đó nó là tai hại, làm bệnh hoạn mà không bù cho cũng có được, thì phải bỏ cái đó để mà trở lại có số tiền đủ tiền tốt. Thì như vậy chính cái tập tục của bản thân sai lầm, rồi làm sao tiến lên tới cái chỗ đúng sống với cái chuyện nhu cầu cần thiếu sống, thiếu không được không phải ráng, phải không? Còn những cái mà không cần thiết gọi là chỉ làm thêm phiền thêm tối thì phải bỏ. Như vậy đó thì phải chỉ mình mới có đủ thì giờ mới có đủ tâm trí trong tu hành. Ví dụ như giờ mình về thuốc mà cũng đói bụng nữa, thấy không? Bây giờ nếu để mua cơm ăn thì kiếm tiền thuốc, bây giờ là lúc đó phải làm bài toán, bây giờ làm sao cơm ăn, làm sao có thuốc hết, thì tâm hồn cũng thối lõa. Thấy không? Một bát thuốc đi, rồi mình càng ăn. Cứ ăn cơm, thì cái số tiền ăn cơm đó mình đủ no, khỏi cần bận tâm. Và nếu giữ cái thói quen đó thì vừa phải lo nghiệp, rồi vừa phải lo gạo, thứ ba, tâm hồn cứ thối lõa. Cho nên hiểu đạo lý là đơn giản, cái gì mà mình cảm thấy nó là đối, nó là phiền, nó là ràng buộc, trở hết. Chỉ trong cái chân thành vừa đơn giản vừa cần thiết thì mình chấp nhận. Còn cái mà nó không phải cần thiết, nó ràng buộc mình, mình buông xả hết. Bởi vậy cho nên những cái tinh thần của người tu thiền, tinh thần là buông xả, phóng khoáng, không để kẹt, không bị đúc cung, không kẹt vì tập tục, không kẹt vì cái thói quen xấu của mình, là phải cởi hết, là tự do tự tại, không có cái gì ràng buộc là tâm hồn phải rối rắm. Thì như vậy đó là tinh thần phóng khoáng. Nhưng mà rồi có nhiều người nghĩ mình phóng khoáng quá thì mình tu giờ nào cũng tu, mình phải tự do tự tại, sống hồn nhiên tự tại, sống bị chích gì mắc gì hết. Bây giờ nghe ngày nay phải tụng kinh, ôi tụng chi, mình để tự do tôi đi ngoài đường, sống hồn khác của được rồi, thành phải tụng kinh. Nhưng mà nói thì nói vậy, tôi nghe nghe như một đạo lý, nhưng mà tới tình đi ngoài đường không có sách chủ hết, đi ngoài đường nhớ người này tính thiệt chứ tu đồ gì đó. Thì như vậy khi mà còn phải chết này tích việc kia phu đồ như nhỏ mình vô trong kinh bách cho rồi nó phải hết, thấy không? Còn hơn thì như vậy cái nào phải chắc kỹ, phải thực tế. Vì vậy cho nên nếu cố chấp một cái mà cái đó là làm chưa được thì đó là như vậy. Mà khi nào vậy chúng ta biết cái đó nó hay thật đó mà mình làm chưa được thôi, trước làm cái này cả. Rồi làm này là lâu lâu tụt tiến lên, nên đừng cố chấp cái mà làm chưa được rồi phát hết cái đã làm cái đó là cái gì. Vì vậy cho nên hiểu học đạo, hiểu đạo là phải hiểu thay mình nữa, chứ không phải hiểu đạo không đủ, hiểu đạo mà không hiểu mình thì rốt cuộc là đạo không cứu được mình, mà trở thành đạo là cái kia để che lỗi của mình. Nếu ai nói tới cái đó mình xem đó là xe đó, mà bây giờ có trốn mặt đó. Nói tu hành gì là suốt ngày suốt đêm không thấy ngồi thiền, không thấy tụng kinh, thì nói tại ngồi với thiền thắng. Thì nói cái đó tại ngồi với thiền thắng, thì nói để tôi nghe hợp tâm lý với ai mà bắt được. Nhưng mà là thiền ra thì không ngồi không thiền luôn đó. Mà không thôi mà tiền thì nói vậy đó. Thì nó là cái bệnh mà tôi thấy thiệt là có. Nên nhiều khi chính tôi nhiều lúc tôi tự đặt câu hỏi lại cho tôi, cái thật hay thật quý mình thấy hay quý quá cũng có cho mọi người biết để làm, nhưng mà nói cái hay quý nó cao siêu đó đó, người ta nghe mà nó làm không nổi là cái dở làm nữa. Cái cao ở trên thì mình hay được là hay, mình nói họ nghe họ thích mà làm, rồi cái dưới nó thấp nhưng mà nó có lợi ích là họ chê thấp mà không làm, cái trên không làm cũng không làm nữa. Cái đó là cái khổ thiệt là khổ rồi. Cho nên nhiều lúc là cũng tự cảm thấy buồn, chứ phải làm sao cho nó thích. Nên nói thì không nên nói. Nếu nói thẳng thì cái gì mình thấy mình nói hết hết đấy. Thì cái người mà cố gắng làm đúng như vậy, còn cái người cứ chấp vào là nói cái hay mà họ nghe được, rồi cái dở cái gì họ không làm, thấy là không, rồi lúc còn không tạo gì cho họ hết, mà lại có nhiều khi họ sanh ra những cái bệnh không kích người thầy, chỉ thích người kia chứ, phải không? Nói là thầy có tu kẹt tích, cứ lo tụng niệm hoài, rồi cứ nói đủ thứ, nói này nói nọ nói kia, thì như vậy có phải là tự họ không tiếp được mà họ lại gây thêm tội lỗi. Do đó cho nên thực tình làm tất cả chúng là khó. Để làm cái xã hội xưa nó nên vì nhân an làm người nó khó rồi, có hai ba lần khó. Bây giờ làm ông thầy dạy sao có bốn năm lần khó, chứ phải chỉ hai lần ba lần khó, phải không? Nó là dạy làm sao mà cái người đó về nếu không có lợi ích, có lợi ích thì đừng có hại. Thì cái đó chứ nếu mà cứ dạy rồi về mặt họ sao họ thành cái gì họ thành đó. Cái đó là dễ. Còn nó làm sao mà cho cái đời tu của họ, họ nghe rồi họ học rồi về nếu không lợi được 100% thì lợi 10%, 20%, 30%, thì cái đó là dễ. Bởi vì cái trình độ, cái khả năng của mỗi người nó thay đổi quá, cả khá cao quá thấp. Người khá cao thì nghe rồi thấy nỗ lực làm thấy vui vẻ, còn người quá thấp thì nghe rồi thấy hơi chán nản. Người cả thì cởi mở, chấp nghe. Người cởi mở thì nghe cái tâm hồn nhẹ nhàng, người chấp nghe nói đâu chấp đó. Rồi đó, cho nên nhiều khi tôi giảng một đường mà về họ nói lại một nhà rồi thiên hạ chửi thôi. Nó khổ vậy đó. Nên nhiều cái nghĩ rồi không biết nói sao. Đủ thứ chuyện khó khăn. Khó khăn đó là khó khăn mà của cái người có cái trách nhiệm. Như vậy mà quý vị, tôi nhắc lại, quý vị học Nghe thật hiểu rồi về nói tốt. Còn nếu hiểu mà chưa được rõ lắm thì chúng ta nói lại, hỏi lại thì phải nói. Nếu nhiều khi họ chưa có hiểu rõ mà nói rồi lại làm cho người ta buồn. Mà chính tôi nhiều khi có những cái buồn, mà những cái buồn đó trước than ai được. Ví dụ nhiều người Phật tử rất là tốt, ví dụ như là đi nghe giảng ở đây, nghe giảng nghe nói giáo lý cao siêu, nói tu thiền nó thanh thoát như vậy, thích thì thôi, thích ráng mà tu dùng tôi cái, mà thích mà không chịu tu thì về lại chùa này về chùa kia đem cái công kích nói, thầy phải dám dạy rồi mấy người làm vậy lại kia là nói cái lời sao rồi tôi mang cái gì rồi đốt được rồi lãnh đủ người này là người kia buồn. Mà đó là tại ai vậy? Riêng tôi đâu có dám nói động ra ai, mà chỉ là đạo lý dạy về hiểu tu nó có lễ dạy. Không chịu hiểu tôi dùm cái đi chỗ này nói đi chỗ kia xe là thanh nhận sự buồn phiền cả buồn cách rồi tới cái buồn cách đó đốt buồn rồi thành tu, thấy không? Rồi nó đó ông dạy vậy đó, đệ tử kinh nghiệm ta này kia cái ngọn ngã bạn cũng cao cũng chết, cho nên thiệt là có nói vậy để cái gì thông cảm. Thế khi nào mà cái gì thiếu rồi, tôi thường nói học thiền, học để hiểu, hiểu để tu. Cái đó là cái đó, chứ không phải hiểu để khoe hay để công kích. Nhớ hai cái bệnh, hiểu không có nghĩa để khoe, và cũng không có nghĩa để công kích. Nếu mà người thấy được công kích khác, đó là hết thiền rồi, phải không? Lấy cái điểm khoe đó, hết thiền, khoe thì mình dám, mà công kích thì sao? Mình thủy thử, nên ngã. Còn hai cái đó vừa có là mình thật. Nên anh hiểu là về quý vị cứ thầm lặng mà tôi thì đó hết. Mà được như vậy tôi không có bị kẹt. Quý vị hiểu là về khoe, cái khoe đó là cái hại tôi đó. Hoặc là công kiếp người khác thì đó cũng là cái hại tôi đó. Mà rốt cuộc tại sao này tôi ghét chừng nào không có cơm ăn hết. Đó là tại Phật tử thương tôi đó. Thấy không? Cho nên chúng ta hiểu đạo thì phải ráng mà làm cho hợp với đạo. Cái đó là cái trên hết, chúng tôi chỉ hy vọng có bao nhiêu đó thôi. Như vậy thì đối với sự tu hành, chúng ta hiểu thiền tông là một cái lối tu phóng khoáng, không buông về thực thức. Thì những cái câu chuyện mà quý vị thường kể như là Lục Tổ, ngài làm trị sở trong miền Nam tổ thứ sáu, và lâu lâu rồi thấy ở xung quanh thiền đường của ngài chỗ trong chùa ông thầy, bữa đó thấy ngài đi ra ngoài thấy ông thầy ngồi ở ngoài thềm ngồi thiền, ngài lại lấy ngài kê kê lỗ tai thổi. Rồi bữa khác ngài cũng thấy một vị ông thầy ngồi thiền ở ngoài cây gốc cây, nó dậy thì đập. Thì như vậy là sao? Bởi vì giới ngài là thấy trong mọi nơi như vừa nói, đặt rau hái củi nấu cơm nhân dân cái nào, thì như vậy ý ngài không muốn thành cố chấp vào cái hình thức chỉ ngồi mới là tu, mà phải tu trong mọi nơi nghi. Rồi như trường hợp của tổ Nam Nhạc và Dược, ngài tới ngài ở chỗ cái dãy núi Nam Nhạc, hôm nọ ngài lại điện truyền pháp ở trong viện đó có ngài Mã Tổ Đại Nhất, lúc đó ngài còn là một vị thiền tăng. Bữa nào ngài cũng ra cái bệ đá thiền từ sát tổ Nam Nhạc, thấy vệ hôm khác ngài đang gặp lại ngài ngồi bên cạnh Mã Tổ một màn. Má Tổ ngồi thiền thấy và tưởng thầy làm kỳ, mình ngồi thiền ổng nên gặp đám mai hỏi chứ, và tưởng thầy gặp lòng. Ngài trả lời, thôi thầy gặp cái lòng dương. Thầm gây cho một cái ấn tượng lạ lùng. Cái hắn gặp lòng không mà không được. Thì ngài trả lời, ngồi, ông ngồi thiền làm gì? Để làm Phật. Thì nói, ngồi đâu nếu ngồi là Phật thì đó là ông. Tại sao vậy? Thì quý vị nhớ Phật hồi ngoài không? Hồi Phật còn ở Ấn Độ, ngài còn xin tiền á, ngài ngồi luôn phải không? Tức là có khi ngài đi khất thực, có khi ngài cũng nằm nghỉ, đi đứng nằm ngồi ngài đủ hết, bốn cái kia đều có đủ. Thì nếu nói ngồi mới là Phật thì đi đó là gì, ngồi đó là gì, nằm đó là gì, đứng đó là gì, thấy không? Thì như vậy đi đó là phải bật cho hết. Thì như vậy để cố chỉ rằng người tu thiền không có thuộc vào một cái làm sao nó tốt với cái gì phải tu đó. Thì như vậy tổ chưa chỉ vậy, nhưng mà chỉ đó là chỉ với cái người cái trình độ nó cao vót ở trên. Rồi bây giờ với người hiện nay tâm hồn ở điên đảo, bao nhiêu vọng niệm nó lăng xăng, và nói như vậy đó là đi đứng đồng hồ đều tu, thì đi đứng đồng hồ tu không được, nên là tâm đi đi đứng thì họ tu không được. Bây giờ phải sao? Bác thôi, giờ một ngày có một giờ hai giờ ngồi thiền, vô đó ngồi yên tĩnh là chỉ là yên lặng ở trước đó, không có cái chuyện gì trước để thử con kề được. Thì như vậy cái trường hợp đó là bắt phải ngồi để nó định tâm. Thì nếu cái người cao á đi đứng đều định tâm hết thì có cần cho họ ngồi định tâm. Còn nếu người đi đứng đều loạn ngồi nó mới định, cần ngồi định tâm. Thì như vậy cái nào nó cũng có cái lợi mà nó cũng có cái hại. Nếu người đi đứng đều là định hết thì bắt mà ngồi như phải không? Còn người đi đứng thì loạn mà ngồi lại định thì nếu bỏ mà đi đứng tu thì mà học được, phải không? Thì như vậy cái nào nó cũng có lợi có hại. Vì vậy mà các tổ sao mới chế lại thì bây giờ tuy nhiên chúng ta không có thể đi đứng mà tu hoàn toàn được, ít ra ngày đêm có mấy giờ ngồi, ngồi lại tu, ngồi lại yên tĩnh rồi để dọn trình nó lâm non vậy đó thì khá chỉ kèm mới nổi. Chứ cần đi ra gặp chị đại xem thấy thì làm sao kèm đó, thì đó là cái phương tiện sau này để kèm nó lại. Thì như vậy các phương tiện đó đối với người yếu của chúng ta không phải là vô ích. Rồi bây giờ mình nghe các tổ hồi xưa nghe vậy rồi cái và giải thích thầy bạn hiểu tới giờ hết ngồi thiền. Cái người đó nói lục tổ thấy ngồi thiền còn tập chưa bây giờ bắt ngồi thì nói vậy mình nói sao? Thì như vậy thì tất nhiên dùng những cái hình ảnh của người xưa, những cái câu chuyện của tổ nói để mà phá đất hình thức cho những cái đồ đệ, rồi bây giờ đem cái đó để che lại cái lòng biếng của mình. Mình làm biếng ngồi thiền, nghe ông thầy kêu ngồi thiền cái làm biếng là cái dẫn cái lời đó nói kìa, làm cho ông thầy ông kính miệng nói không được, nói không được. Nhưng mà cái người mà dùng lời nói đó là họ không ngồi mà sao không ngồi thì ra không được, may trên trời đâu không thấy không, tâm hồn mà gửi chiêu lưu cho mây cho gió chứ nào. Thì như vậy thì bắt Phật ngồi lại là biết chứ, mà họ không chịu ngồi thì đó là cái bệnh mà không thể cứu được á. Cho nên hiểu như vậy thì mỗi người học đạo phải khéo nhận lời tổ dạy như vậy, nhưng mà trình độ như vậy thì cái cao mà làm cho được ít hơn phải làm cái thấp chút, phải không? Cái thấp làm được rồi thì đó lên cái cao nó không có bị trước. Nếu cái cao không làm cái thấp lại chê thì người đó là sao? Người đó thuộc cái người đứng hạng nào? Cao thì không tới mà thấp thì chê, thì họ đứng hạng nào? Trên mây thì lên không được mà dưới mặt đất thì chê thấp. Thì như vậy thì họ phải sao? Họ lơ lực như xong mà lơ lực không được. Thì như vậy trong khi mà đứng mặt đất mà chê thấp thì chắc có ngày nó sẽ sao? Cho họ xuống như muốn mà còn thấp hơn nữa. Thấy không? Cái gì cái này thấp thì thấp nhưng mà còn có vững vàng, chứ lên trên là lên không nổi, mà dưới lại chê nữa thì còn có thấy ngã đục tâm, không còn cách nào khác. Đó, nói như vậy để thấy cái bệnh người tu chúng ta phải khéo, khéo mà kềm, khéo mà khôn ngoan, nhìn cái khả năng của mình để ứng dụng cái lối tu cho có kết quả tốt đẹp. Vì vậy cho nên khi mà muốn bớt cái sự phóng khoáng thành phóng túng đó, mỗi người tu phải kéo cột mình ở trong cái sự cố gắng tu hành bằng sám hối, bằng giữ giới luật để nó làm cái phương tiện kèm hãm mình bớt cái hư cái dở đến cái phần thứ tư và thứ ba là nói và làm không chịu nhau.